This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chúng tôi xin kính chào quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi chúng tôi trực tiếp tại các địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188. Vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng bên Cali, 9 giờ sáng của Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam, hoặc một lần nữa bằng số điện thoại 213-493-0188. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2013, từ phòng ghi âm của Đài Radio Sài Gòn 1600, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người dân Việt Nam và được truyền đi trên khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Quỳnh Như thân mến, thưa cô.
Xin chào chú khỏe không?
Tôi khỏe lắm mà, thưa cô ạ. Thêm một tuần qua, thêm một tuần già, thêm bớt buồn vui, thêm vui bớt buồn, thêm buồn bớt vui. Cô muốn nghĩ điều nào cũng được thưa cô. Đắng cay mặn nhạt, ngọt bùi, tháng năm, năm tháng, ngày trời trôi qua thưa cô. Chúng ta đã vào tuần thứ ba của tháng 6 rồi cô ạ. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, chúng tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN tại Dallas, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Quý thính giả thân mến của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người dân Việt Nam, hệ thống YouTube do anh Hoàng Vinh phụ trách, cũng như tất cả những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình này, thưa cô Quỳnh Như. Thực thì mỗi tuần qua đi thì tôi thêm vui bớt buồn cô ạ. Là vì thêm vui là vì mỗi tuần tôi được nói chuyện, tôi được tâm tình với tất cả những người Việt Nam thân mến của tôi trên toàn cầu, trong cũng như ngoài nước, chắc chắn là trên toàn cầu, là trong cũng như ngoài nước rồi. Tôi còn vui nữa là cô biết là cuộc đời nó chỉ là một hơi thở mà thôi thưa cô. Mỗi một ngày cô và tôi thở ra khoảng chừng 23.040 lần, nhân với 7 thì là 161.280 lần thưa cô. Thực ra tôi chẳng giỏi gì về con số tính toán này đâu cô. Cô cứ việc gõ vào trang nhà mạng của Google, Yahoo, Chrome hoặc tất cả những trang mạng khác mà trong máy của cô có, nó sẽ ra những cái điều này cô ạ. Tất cả những cái trang mạng lưới này đã mang cho tôi bỏ cả cái tủ sách của nhà tôi đi rồi. Hệ thống máy điện toán, máy vi tính, máy computer, tất cả mọi sự mang chúng ta lại gần với nhau thôi cô. Mọi sự đều được bày ra ánh sáng, mọi sự đều được đi khắp nơi trên mạng toàn cầu. Và nếu tất cả mọi sự được bày ra ánh sáng, tôi rất là thân mến ngày hôm nay được nói chuyện với một người bạn rất là quý mến của tôi, cùng một quê. Cùng một quê lâu lắm chúng tôi mới gặp lại anh. Chúng tôi xin gửi lời chào thân mến đến cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy, nhà báo Nguyễn Tường Thụy từ bên phía bên kia biển. Thưa nếu anh nghe được tôi, thưa anh Nguyễn Tường Thụy.
Vâng, thưa anh Phan Đình Minh, tôi có nghe lắng tai lắm để nghe được tiếng của anh. Nhưng mà tôi nghe rất là nhỏ.
Ồ thế à?
Tiếng được tiếng trăng. Hay là anh cứ gọi vào số máy cũ của tôi đi.
Bây giờ chương trình nó bắt đầu rồi anh ạ. Nó hơi khó khăn một chút, thành ra anh cố gắng anh nghe tôi đi anh. Chương trình chúng ta đang trực tiếp truyền thanh và truyền hình. Chương trình đã đi toàn cầu.
Anh có nghe rõ tiếng của tôi không ạ?
Tôi nghe anh rõ lắm, tôi nghe anh rõ lắm.
Nhưng mà hiện nay là tôi nghe tiếng của anh rất là nhỏ và tôi được câu trăng.
Tôi không biết, nhưng mà vấn đề kỹ thuật thì bây giờ chúng ta hơi khó khăn một chút thôi. Anh cố gắng anh nghe tôi. Thứ nhất là thế này, bây giờ tôi xin hỏi anh là thời tiết tại Hà Nội thế nào thưa anh Nguyễn Tường Thụy ạ?
Thời tiết hôm nay thì là bây giờ thì trời nó cũng tạm tạm, cũng có vẻ mát sau một cơn mưa buổi chiều.
Tôi giới thiệu anh là một cựu chiến binh. Tôi giới thiệu anh là một người cùng quê Nam Định với tôi. Đã lâu lắm rồi chúng ta không được nói chuyện với nhau, và đã lâu lắm có lẽ có nhiều khán thính giả trên toàn cầu chưa được biết nhà báo blogger Nguyễn Tường Thụy là ai. Anh nói một đôi dòng, một đôi hàng về nhà báo Nguyễn Tường Thụy được không thưa anh ạ?
Tôi thì cũng có gì để đáng nói cả anh ạ. Và anh nếu giới thiệu tôi là một nhà báo thì là có lẽ là cũng nó hơi quá một chút. Tại vì là nhà báo ấy thì là phải có Hội Nhà báo Việt Nam của người ta cấp thẻ cơ, còn tôi chỉ là người viết thôi. Tôi vẫn biết rằng là những người được cấp thẻ nhà báo thì họ viết lách thế nào tôi cũng đều hiểu cả, và họ viết được đến đâu và họ viết như thế nào và ngoài bút của họ như thế nào tôi biết. Nhưng mà thực ra nói thì ở Việt Nam quen rồi, tức là gọi là nhà báo là phải cơ Hội Nhà báo cấp thẻ nhà báo, còn tôi chỉ là người viết do một cái ý thích cá nhân tôi viết thôi. Còn hay giờ thì đã có bạn bè, đã có các anh và có những người khác là có thể đánh giá được, và những người đọc ở trong nước người ta biết được. Chứ còn nhân về nhà báo thì là tôi cũng xin từ chối danh hiệu cao quý ấy của Hội Nhà báo Việt Nam. Và anh tôi xin nhận cái danh hiệu cựu chiến binh, tại vì là tôi là người lính và đang ở Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đây là một cái tổ chức cuối cùng mà tôi tham gia, tôi chưa từ bỏ, và tôi hy vọng là những đồng đội của tôi còn gắn kết được một chút. Còn đến khi nào mà tôi hết hy vọng tất cả ở cái đồng đội của tôi trong cái Hội Cựu chiến binh này thì lúc ấy sẽ tay khác.
Thưa anh Nguyễn Tường Thụy, tôi sẽ không đổi cái danh xưng của tôi với anh đâu. Là như thế này này, người ta bảo là chiếc áo rộng đâu có làm nên ông nhà tu, ông thầy tu, phải không thưa anh? Cái thẻ nhà.
Điều này thì là tôi không muốn xưng danh cái gì cả. Tôi có là nhiều người gọi tôi là nhà văn, nhà báo, nhà thơ gì đấy. Thì thôi, thơ tôi như nào thì người ta đọc sẽ biết. Chuyện của tôi, văn của tôi như nào người ta đọc sẽ biết, và những cái bài viết tôi như nào mọi người biết thôi. Chứ tôi cũng không thích một cái danh hiệu, bất kể một danh hiệu nào cả.
Dạ.
Tôi chỉ thích gọi tôi là một người Việt Nam.
Rồi bây giờ thôi, tức này bây giờ vâng, tôi gọi anh là cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy đi để cho nó vui.
Anh gọi thế cũng được. Từ hiện nay tôi đang sinh hoạt trong tổ chức cựu chiến binh Việt Nam.
Rồi thế này.
Và tôi mặc dù tôi cũng rất là chán cái tổ chức này rồi, nhưng
không
mà
sao.
Cho cái tổ chức này vẫn còn những cái đồng đội của tôi ở trong ấy.
Tôi đang muốn nói đến cái câu cuối cùng anh vừa mới nói ấy. Trong cái tổ chức của anh còn có những người đồng đội đã một thời chiến đấu với anh. Bên này chúng tôi cũng với anh cách đây một mấy ngày thôi. Chúng tôi có kỷ niệm cái ngày 19 tháng 6 là ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh biết là cái chữ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa nó luôn luôn sống mãi trong tôi, tổ chức, danh dự và trách nhiệm. Chúng tôi vẫn mang cái tâm tình đó tới anh. Đối với anh là một cựu chiến binh đã có một thời các anh sẽ dọc Trường Sơn vào trong phía miền Nam chúng tôi. Đối với chuyện ngày xưa chúng ta không nhắc đến, nhưng mà tôi rất là chúc mừng cho anh là vì anh sinh Bắc và anh không có tử Nam là cái điều quan trọng thưa anh Nguyễn Tường Thụy. Đối với cái tuổi đời của anh với của tôi ấy, chúng ta có một cái câu hỏi là vì chúng ta sinh ra bằng khoảng cái thế hệ và cái tuổi gần nhau anh ạ. Chúng ta luôn luôn có một câu hỏi là đất nước Việt Nam đã độc lập từ năm 1945, tại sao Việt Nam vẫn nghèo, đất nước vẫn tụt hậu và lòng người vẫn ly tán. Hơn 50 năm qua, bao nhiêu thế hệ Việt Nam đã cố công đi tìm câu trả lời. Kẻ thì cầm súng đứng trong hàng ngũ cộng sản như bên anh, người thì cầm súng đứng bảo vệ chính nghĩa quốc gia như bên chúng tôi. Và đến ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn đang ngồi đây để tìm câu giải quyết là một điều giải pháp cho Việt Nam. Anh có cái điều gì tâm tình gì khi anh sống ở trong Việt Nam đã 50 mấy 60 năm rồi thưa anh, mà anh vẫn đi tìm, mà tôi vẫn đi tìm, tại sao như vậy thưa anh cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy?
Có lẽ thế này anh Minh ạ, là câu trả lời ấy thì nếu như mà ai đã định đi tìm thì tôi được nghĩ rằng họ tìm được rồi. Vấn đề là họ thể hiện, họ nói như thế nào thôi. Bởi vì ở trong đất nước chúng tôi thì chúng tôi cũng chỉ có quyền trong một phạm vi này nào đó để mà nói, thậm chí là nói những cái điều rất hết sức bình thường cũng có thể xảy ra những cái điều là nó không an toàn cho bản thân. Mà chúng tôi thì lại muốn là cất được nhiều tiếng nói, đấy là một sự rất mâu thuẫn, cất được một tiếng nói làm sao cho nó tốt cho đất nước mình, cho dân tộc mình. Còn câu hỏi đặt ra, tại sao đất nước này mà cái tam mà vẫn cứ tụt hậu, mà lòng người vẫn còn ly tán, thì là nếu như mà ai đã định tìm thì tôi nghĩ rằng họ đã tìm được câu trả lời, chứ không phải là không tìm được câu trả lời. Bản thân tôi cũng tìm được câu trả lời.
Tất cả những điều gì anh và tôi đang nói chuyện với nhau ấy, trong chương trình kỳ trước hay kỳ trước đó, chúng ta luôn luôn nói chung là chương trình chúng ta là những chương trình tốt, để làm những điều tốt, đi tìm những đường lối tốt cho quê hương Việt Nam và cho tình người Việt Nam thưa anh. Bây giờ thôi, thế thì tôi xin chuyển, có lẽ cái câu của tôi nếu mà anh trả lời, tôi nghĩ là một tiếng đồng hồ anh trả lời không đủ đâu anh, 50 năm cơ mà cái câu trả lời của anh cho tôi nữa là nếu mà đi tìm thì người ta cũng đã tìm được rồi. Tìm được mà tại sao không làm thì là cái chuyện khác. Bây giờ thế này, có một những cái sinh hoạt rất là cận kề với những ngày tháng ở gần Hà Nội gần đây đó, anh có thể nói có những cái điều gì chúng tôi cần biết hay chúng tôi chưa biết được không thưa anh Nguyễn Tường Thụy?
Có lẽ rằng thế này, tôi không hiểu rằng anh muốn biết những điều gì thì anh cứ đặt câu hỏi và tôi trả lời đến đâu thì tôi sẽ trả lời thôi.
Dạ. Có lẽ là chúng ta lặp lại, nhưng mà mỗi người lặp lại một cái câu trả lời khác nhau, một cái suy nghĩ khác nhau. Cách đây một thời gian có cái việc người ta nói sửa đổi hiến pháp năm 1992. Cũng cách đây một thời gian có rất nhiều người trong nước, những nhà trí thức ở trong nước 72 vị đều đưa đến cái tâm tình của họ về thế nào là sửa đổi hiến pháp. Anh có cái suy nghĩ gì và cái sự nhận xét của anh cho tới ngày hôm nay, cái việc sửa đổi hiến pháp hình như nó đã xong rồi phải không thưa anh Nguyễn Tường Thụy?
Cái này thì tôi cũng thực ra nói thì chúng tôi có ý kiến riêng của chúng tôi, mà tôi bản thân tôi cũng có một số bài viết về vấn đề sửa đổi hiến pháp. Nó cũng nhẹ nhàng thôi, bởi vì là tôi cũng không nghiên cứu nhiều về vấn đề này. Tôi chỉ nghĩ rằng một điều là khi mà cái dự thảo hiến pháp thứ 3 của Ủy ban sửa đổi hiến pháp ấy mà đưa ra ấy, thì là chúng tôi có nhiều thất vọng. Thứ nhất là tôi có thất vọng là ở cái chỗ là họ giữ nguyên cái mà nội dung của điều 4 ấy. Thực ra tôi không muốn gọi là điều 4, bởi vì lấy điều 4 thì có thể là bỏ cái tại thì là cái điều 5 đã nhảy sang điều 4, điều 6 đã nhảy xuống điều 5. Mà tôi muốn nói cái điều khoản điều 4 cũ của hiến pháp ấy. Điều 4 của hiến pháp năm 1992 ấy là đảng là Cộng sản Việt Nam là một lực lượng lãnh đạo xã hội ấy. Nếu mà giữ nguyên như thế là tôi thất vọng. Cái thứ hai là vấn đề là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, tức là cái điều đấy tổng gây gây ra bao nhiêu bức xúc, và họ dựa vào điều đấy họ làm những điều mà nhân dân Việt Nam, những người nông dân Việt Nam rất là khổ. Và hiện nay là chúng tôi cũng biết được nhiều nơi, và chúng tôi cũng thấy rằng là nhiều cảnh gia đình nông dân mà bây giờ không có đất để canh tác, không có ruộng đất để canh tác, thì đến những điều này và trong khi đó họ lợi dụng cái điều đấy họ làm đối với nhân dân, bà con nông dân, là chúng tôi cũng rất là bất bình. Và chính vì cái điều ấy thì thực ra nói thì là nó họ lợi dụng vào những cái điều ấy. Đấy, những cái người chính quyền ở các nơi thì là lợi dụng điều đấy để cướp bóc, tôi phải dùng thẳng từ là cướp bóc của dân, đẩy nhân dân đến một cái nỗi thống khổ. Tức là người nông dân, người ta không có được ruộng đất thì người ta làm cái gì người ta sống. Đấy, đền bù cho người ta một ít tiền thì người ta cũng chỉ đến tiêu pha cho một vài năm, người ta thì người ta hết thôi, còn đời con đời cháu của người ta như thế nào. Thì là, và một số điều khoản nữa đấy, thì là nói chung là khi mà họ đưa ra một cái bản dự thảo hiến pháp lần thứ ba như thế thì tôi cũng rất thất vọng. Bản thân tôi, là kể cả gia đình nhà tôi, hai vợ chồng tôi đều đã ký tên vào cái kiến nghị 72 đấy, của 72 nhân sĩ ý thức, mà hiện nay là được mười mấy nghìn người đã ký tên rồi. Thì là tôi đã ký tên vào đấy rồi, và trong cái kiến nghị ấy đã đưa ra một cái phương án, tức là một cái dự thảo hiến pháp khác. Nhưng mà tất nhiên là tôi biết rằng là chúng tôi đưa lên thì vẫn cứ đưa, còn cái chuyện chấp nhận thì tôi chắc rằng là kiến nghị của nhân sĩ ý thức của những nhiều công dân ký tên vào đấy thì là cũng họ cũng bỏ đấy mà thôi, chứ còn nói như thế thôi, chứ còn cái sự tham khảo cái thứ như thế nào thì tôi nghĩ rằng là bày ra như vậy, chứ còn thực ra nói thì là không được tham khảo đâu.
Thế Nguyễn Tường Thủy, cái câu hỏi trước tiên của tôi, không phải là trước tiên câu hỏi bây giờ đấy, tôi sẽ rước sang một cái phần câu hỏi khác. Anh không nhận anh là một nhà báo, nhưng anh làm việc báo mạng hay báo giấy thì cũng là làm việc truyền thông cả thôi. Khi làm việc truyền thông báo mạng hay báo giấy ấy, chúng ta đều nói vui với nhau là anh viết anh phải có lách. Viết mà không lách thì như nhà báo Nguyễn Tường Thủy hay blogger Nguyễn Tường Thủy tàn đời trong ngõ hẹp. Nhưng mà cứ lách quá ấy, thì nó không còn là cái tư cách, cái nhân cách của mình hay cái tự do ngôn luận của mình nữa. Cách đây 1-2-3 tuần gì đó, có hai blogger mà tôi nghĩ là anh cũng đã đề cập đến trong cái trang blogger của anh, đó là nhà báo Trương Duy Nhất và Phạm Huy Đào gì đó. Thưa anh, anh có biết gì về cái việc mà tại sao nhà nước bắt rất là vội vàng, không cần có điều tra gì các, cứ bắt đi đã rồi tính sau? Anh có cái tâm tình gì về hai cái việc cái hai nhà báo này bị bắt hay không, thưa anh Nguyễn Tường Thủy ạ?
Hai nhà báo này thì tôi đã biết các anh ấy. Anh Nhất thì tôi cũng chỉ đọc trên trang blog của anh thôi. Anh Đào tôi cũng gặp anh ấy một vài lần. Thì thực ra nói thì tôi cũng chẳng hiểu sao mà họ lại có quy kết anh vào điều 258 để mà bắt. Mà chính hiện nay tôi cũng không hiểu họ sẽ giải thích như thế nào. Ví dụ điều 258 là tôi thì nói thực là tôi cũng chẳng thuộc, nhưng mà đại khái là làm ảnh hưởng đến lợi ích của cá nhân, của tập thể, của gì đấy. Đấy thì tôi nghĩ rằng là trong hai anh này thì cũng không phải là anh không phải là làm hại đến lợi ích của nhà nước, một tổ chức nào, của một tổ chức xã hội nào hay một cá nhân nào. Nếu có thì là anh chẳng qua là anh nêu lên những vấn đề, nêu lên sự thật thôi. Vấn đề là anh ấy bác bỏ những cái anh đã phản ánh đúng sự thật, và muốn kết luận anh ấy vào những cái điều như thế, điều 258, thì phải chứng minh được rằng những thông tin của các anh là sai, về cá nhân này cá nhân khác là sai thì mới có thể kết luận được. Chứ còn nếu như mà cả anh ấy phản ánh đúng thì không thể kết luận được xâm phạm lợi ích của ai cả, bởi vì lợi ích là phải lợi ích chính đáng. Chứ còn nếu như mà lợi ích không chính đáng, tức là anh làm những điều gì không tốt, chưa được, mà cả anh có chê ba chăng nữa, thì không phải là lợi ích chính đáng. Cho nên là tôi rất khó hiểu về vấn đề tại sao lại bắt anh Trương Duy Nhất và anh Phạm Viết Đào vì cái điều 258. Và thực ra nói thì ở trong cái bộ luật hình sự Việt Nam ấy thì có những điều rất là mơ hồ, mà có thể là người ta chẳng hạn như là cái điều 88, điều 79 Và bây giờ là ba người vừa qua, ngoài hai anh này ra còn có Đinh Nhật Uy nữa, là anh trai của Đinh Nguyên Kha, cũng bị bắt về điều 258. Thì tôi chẳng hiểu cho tại sao Nhất với lại Đào, Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào, nó cũng là như tôi vừa nói rồi. Còn Đinh Nhật Uy thì cậu này cũng chẳng, tôi thấy cậu cũng chẳng viết lách cái gì, gọi là cái trang Facebook của cậu ấy là cũng chẳng qua là đưa những cái tin về vấn đề là em, những cái tin hết sức bình thường hàng ngày thôi, cũng chả gì lớn lao, chẳng có thành những bài viết gì nó lớn lao cả, cũng rất là khó hiểu. Cho nên là chính vì vậy cho nên là những cái số phận của những cái blogger ở Việt Nam ấy nhiều lúc cũng rất là mong manh. Nhưng mà chẳng lẽ rằng là tốt nhất nên chẳng nhẽ là đảm bảo sự an toàn là không viết không nói gì cả. Thì với một cái chất của một kẻ sĩ, chất kẻ sĩ thì không nói, không được nói, không được viết theo ý của mình, theo suy nghĩ của mình thôi, thì có khi vào tù còn nhẹ nhàng hơn là ở ngoài mà không được nói gì. Đấy là cái chất kẻ sĩ, người ta không thể chịu được nổi. Cho nên người ta buộc phải viết, buộc phải nêu ý kiến của mình ra. Nhưng mà theo tôi thì xem chừng nó rất là mong manh.
Thưa anh Nguyễn Tiền Thủy, theo dõi cái câu trả lời của anh ý, từ phần đầu cho tới bây giờ tôi xin đi ngược lại trong vòng 1 phút hay 2 phút đó. Từ ngày chương trình Từ Cánh Đồng mới chúng tôi phát thanh cho đến bây giờ đã gần hay có hơn 10 năm rồi anh. Tất cả chương trình này đều chỉ nói chuyện với những người Việt Nam yêu nước tại trong Việt Nam. Chưa một lần nào tôi nói chuyện với một người nào hay tôi đọc cái trên mạng toàn cầu mà nghe là một người Việt Nam chống lại người Việt Nam hay chống lại nước Việt Nam, thưa anh. Chưa có một nào còn lần nào tôi nghe thấy như vậy cả. Và ngay cả trong chương trình của tôi cũng vậy. Anh có nhắc đến những người yêu nước còn trẻ lắm anh ạ. Anh vừa mới nhắc đến cháu Đinh Nguyên Kha, cháu Phương Nguyên 20 tuổi, 24 tuổi, cũng là những người Việt Nam yêu nước. Nếu có chống đảng thì cái chuyện nó bình thường thôi anh. Tôi không có cảm thấy khó khăn gì cả khi tôi phải chấp nhận là mỗi một quốc gia nào đó tùy nơi mình sống, mình phải có một đảng để cầm quyền. Cái chuyện đó bình thường thôi, bình thường. Bên Hoa Kỳ này chúng tôi, anh cũng biết, chúng tôi có bây giờ hiện đang đảng Dân Chủ cầm quyền vậy. Có những người chúng tôi cũng không cảm thấy thoải mái vui vẻ gì với đảng Dân Chủ cả. Thành ra cái chuyện mà có đảng cầm quyền hay chống lại đảng cầm quyền, đó là chuyện bình thường, chuyện tự do của con người. Theo tôi được biết, ông Trương Duy Nhất đó, ông bị bắt là vì ông ấy công bố một cái thăm dò của trên blogger của ông ấy, blogger một góc nhìn. Ngày 28 tháng 5 ông ấy công bố là ông Nguyễn Tấn Dũng có tới 76% số phiếu bất tín nhiệm. Người phó thủ tướng của ông ấy, người tàu mà có một lần anh kỹ sư Lê Anh Hùng đã tố cáo anh này đã có thành tích, có tội ác hiếp dâm vị thành niên và thủ tiêu. Ông Hoàng Trung Hải này đã có tới 60% số phiếu bất tín nhiệm. Tất cả những cái điều đó anh vừa mới nói, nó không dính líu gì đến với điều 258 của báo chí cả, mà đó chỉ là một sự thật cho nên người ta đã bắt khẩn cấp vì dám công bố những sự thăm dò khách quan của toàn dân. Cái điều tôi muốn hỏi anh để tôi xác nhận lại. Còn cái vấn đề anh Phạm Viết Đào bị bắt thì tôi không biết là thế nào. Sang một cái câu chuyện khác nữa ấy, cũng trong cái vấn đề mà lý do hai anh này bị bắt ấy, đó là việc 47 ông được tín nhiệm và không tín nhiệm. Anh có cái suy nghĩ gì về cái việc mà các ông ấy bỏ phiếu cho nhau tín nhiệm cao, tín nhiệm vừa, tín nhiệm thấp hay không, thưa cựu chiến binh Nguyễn Tường Thủy?
Tôi chỉ có thể nói thế này, tức là cái tỷ lệ cái kết quả bỏ phiếu tín nhiệm trong quốc hội vừa rồi ấy, đối với 47 chức danh ấy, thì là đấy là ý kiến của quốc hội thôi, còn đấy nó không phải ý kiến của toàn dân. Thực ra nói thì mang tiếng là đại biểu quốc hội dân bầu ra, thực ra nó không phải là như vậy. Tôi cũng biết, mỗi lần đi bỏ phiếu thì tôi cũng biết mặt mũi ông bỏ phiếu là ai đâu, thành tích của cống như nào, tiếp xúc với ông như nào. Bao giờ tôi được tiếp xúc với cậu ông đâu, cậu ông đi tiếp xúc với cử tri là cậu người ta cử ra, chứ không phải là từ cử tri mà bầu ra đại cử tri. Đấy, mà cậu nhặt ra một số người như thế nào, có thành tích như thế nào đấy, cậu cho đi tiếp xúc với đại biểu, những người ứng cử đại biểu thì làm sao đại diện nhân dân được.
Một điều bất công, bất chính là một hạt giống của sự của mọi sự bạo động đó. Ông Gandhi, thủ tướng Gandhi người Ấn Độ đã nói như vậy. Cái tâm tình anh vừa mới nói, luật là do con người làm ra và để sống với luật mình làm ra. Nếu mình làm ra và mình sống với luật như mình làm ra ấy, thì tôi nghĩ là không có gì trở ngại đâu. Nhưng luật mình làm ra để cho người khác làm và người khác phục vụ cho mình thì cái điều đó nó không đúng. Và cái điều đó không đúng cũng như anh vừa nói đến điều ở số 4 gì đó. Nếu bỏ điều số 4 thì điều số 5 lên điều số 4, điều số 6 lên điều số 5. Tất cả những cái việc mà luẩn quẩn ấy, thưa anh Nguyễn Tường Thụy, từ lần trước chúng ta nói chuyện với nhau cho những bao nhiêu tuần qua chúng ta nói chuyện ấy, thì hầu như ấy, tôi có nhìn lại cái đứng từ Hoa Kỳ này, nhìn về thực trạng của trong nước Việt Nam, tôi thấy nó cũng chỉ vẫn như cũ, vũ như cẩn như thế, anh không có gì lạ đâu. Có một cái điều lạ ấy, có một cái điều lạ đó là anh mới đi thăm một cái làng nào đó hay một cái huyện nào đó mà có cái tên rất là vui, đó là huyện Trịnh Nguyễn. Anh đến đó có cái công việc gì không thưa anh Nguyễn Tường Thụy?
Đấy là phố Trịnh Nguyễn anh ạ.
Dạ.
Đấy là phố Trịnh Nguyễn của một cái phường nào đó của thuộc cái huyện Từ Sơn. Huyện Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh. Hôm nay tôi cũng có gặp bốn bà con ở Trịnh Nguyễn. Tôi có gặp bà con ở một địa điểm khác, không phải là tại đấy. Thì tôi biết là bà con đang đấu tranh về vấn đề là thu hồi đất để làm dự án ở đấy.
Công việc đó, nó đã thu hồi đất để làm dự án, hoặc là làm dự án là có điều tốt cho nhà nước, cho nhân dân, hoặc là làm dự án có điều tốt cho mấy ông đại gia, đại nhân ở đây. Cái điều nào đã xảy ra mà là bà con phải bức xúc ở chỗ khu phố Trịnh Nguyễn, thưa anh Nguyễn Tường Thụy?
Riêng về chỗ chuyện ở Trịnh Nguyễn ấy, thì là tôi cũng chưa tìm hiểu nhiều. Tôi chỉ biết là hiện nay ở đấy là có một cái dự án xử lý nước thải và thu hồi đất của bà con là có 63 trong đấy nè. Theo hôm nay thông tin tôi hôm nay tôi được nắm ngày hôm nay đấy là có 63 gia đình ở diện thu hồi đất, mà hiện nay theo bà con nói rằng là có 26 nhà là không ký tiền đền bù, còn số còn lại là 37 hộ là có ký nhận tiền đền bù, nhưng mà thấy bà con nói rằng là ký thì ký vậy cũng chưa thấy tiền đâu. Tôi cũng chưa hiểu sự thật ở cái chuyện này là như thế nào, nhưng đây là tôi gặp trực tiếp bà con ở Trịnh Nguyễn nói như vậy.
Anh có làm công việc truyền thông của anh là mang tất cả những cái tâm tình của người của bà con đi với toàn cầu hay không, thưa anh Thủy?
Xin anh hỏi lại câu này ạ.
Tôi muốn hỏi là một người làm truyền thông mạng, là một người làm truyền thông viết, anh có mang tất cả những cái tâm tình hay những cái sự cố xảy ra tại cái phố Trịnh Nguyễn này đi đến với toàn cầu hay không, cho đến mọi người biết hay không?
Khi mà tôi đã lên tiếng về vấn đề gì thì là cái chuyện ấy nó đi đến đâu thì đi, chứ tôi cũng không có điều gì tôi phải giấu giếm, mà tôi biết đến đâu tính. Tôi là một cái người làm việc nói năng viết lách là chúng tôi hết sức khách quan, biết thì bảo là biết, nghi ngờ thì bảo là thông tin chưa chắc chắn, hay các bạn chưa chắc chắn, chứ mà tôi không có điều gì tôi phải ngại cả. Ở đây là anh vừa hỏi đến cái chuyện mà bà con cái phố Trịnh Nguyễn ấy là nó thuộc phường Châu Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đấy, thì hôm nay tôi gặp được bốn bà con ở Trịnh Nguyễn. Đấy, họ có trao đổi với tôi như vậy là trong đấy có 63 gia đình là ở cái thuộc diện thu hồi đất, và 26 gia đình là không nhận tiền đền bù, còn 37 gia đình tôi bảo là có ký nhưng mà tiền đền bù cũng chưa nhận, hoặc như thế nào đấy tôi cũng hiểu tại sao, mà bởi vì là hôm nay là thời gian rất là vội cho nên tôi không thể hiểu hỏi cặn kẽ được, nhưng mà không hiểu tại sao ký nhưng mà không thấy tiền đâu, chưa lấy được. Nhưng mà khi mà cái cuộc anh cứ xem hình ảnh anh biết đấy, xem clip xem ảnh đưa lên đấy, thì là bà con ở đấy đấu tranh giữ đất rất là đông, chứ không phải là nếu mà chỉ có 26 nhà này không thể đông như thế được. Thì bà con có bảo những người nhà ký rồi hay những nhà chưa ký, hoặc là những nhà không thuộc diện ấy, thì họ đều đứng ra, họ đều ra để họ giữ đất chung với anh em chúng tôi cả. Thế thì là thấy tôi thấy nghe nói bà con nói là như vậy.
có một cái câu tâm tình của anh ấy, và anh sống với cái điều này mà tôi đọc tôi thích lắm, đó là cái gì anh ha, dù ai để dao vào cổ gì đó,
không đấy là câu thơ của Phùng Quán anh ạ.
Ôi thế à?
Phùng Quán là một cái nhân vật, một cái nhà thơ mà bị trong cái vụ án nhân văn viết phẩm ở miền Bắc ngày xưa đấy anh.
Không biết là ông Phùng Quán, ông Phùng cũng nói câu, nhưng tôi vẫn tôi bật cái câu thơ của ông ấy là nhiều khi cuộc đời này buồn, chúng ta phải vịn vào câu thơ mà đứng lên, phải không anh?
Vâng.
Cái bài tâm tình của anh ấy, cái câu của anh vừa mới nói, dù ai đã kề dao vào cổ ấy, thì tôi vừa mới sáng nay tôi mới đọc được một cái bài thơ về ở trong nước gửi ra về cái việc mà mới xảy ra tại tại Trịnh Nguyên ấy. Cái thơ về nó có như thế này, tôi xin được đọc lại cho anh nghe và quý vị nghe, đó là: Đảng ta chỉ tay, Quốc hội giơ tay, Mặt trận vỗ tay, Chính phủ khoanh tay, Quốc doanh ngửa tay, Tội phạm ngoặc tay, Công an còng tay, Báo chí chùn tay, Trí thức phẩy tay, Quan chức đầy tay, Dân ta trắng tay.
Câu ấy hay đấy anh ạ. Câu ấy nó phản ánh đúng thế.
Tôi nghĩ là nó có nhìn cả cái chế độ mà trong mấy câu thơ thật là hay lắm. Bây giờ có một cái điều nữa mà tôi cũng theo dõi sau cái ngày viên chức thủ tướng đi họp đại hội, tại đại hội đối thoại ở bên Tân Sa Pa, thì có ông Trương Tấn Sang, viên chức Trần Tấn Sang, viên chức Nguyễn Chí Vịnh và 22 người nữa sang bên tàu học. Cái điều này nó có làm cho chúng tôi suy nghĩ, hay có nhiều người suy nghĩ đó là một vấn đề đi tùng phục và chiều cống đối với Bắc Triều. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không thưa anh Nguyễn Tường Thủy ạ?
Cái này thì quả như là, quả thật là tôi cũng không thể đánh giá được anh ạ. Từ là cái cách làm của họ ấy, thì là bây giờ bảo là thần phục hay chiều cống rất là khó. Biết đâu, phải không ạ? Tôi cũng rất hy vọng, biết đâu họ lại cử người sang để... để làm một việc gì đấy mà lại phục vụ cho một cái đường lối hoặc là một cái đối sách hoặc là cái gì đấy, thì sau này thì sao, cái chuyện đấy thì rất là khó để mà biết được. Còn riêng ấy thì tôi thích cái chuyện này, thích cử cán bộ cao cấp sang ngoài Trung Quốc mà học, tôi thích, cho dù sang làm khai thác họ cái gì hoặc là học thật đi chăng nữa, hoặc là học thật thì càng là không muốn rồi. Đấy, bởi anh Trung Quốc cũng chẳng có gì học cả, ngoài cái học có đàn áp dân ra thì hoặc là giữ vững chế độ như thế nào đấy, thì là còn ngoài ra thì có một cái ý định gì khác không, thì là tôi cũng chịu cái chuyện này cũng không thể rõ được cái, bởi vì tôi là cái lứa mà nhân dân nông đấy, tầng lớp là gọi là bộ đội vì hưu trí, cựu chiến binh đã nghỉ rồi, buông tay súng rồi, thì là cái chuyện đánh giá dưới tầm ấy của họ thì tôi thì cũng không được nhạy bén trong vấn đề này lắm. Thế nhưng kiểu gì thì kiểu rồi, tôi không thích những chuyến đi của lãnh đạo Việt Nam sang Trung Quốc, bởi vì là tôi thấy rằng là có thể là vì mục đích này, vì mục đích khác, có thể là sách lược theo họ, theo như người ta phổ biến hoặc là người ta giải thích cho chúng tôi là khôn khéo với những lại sách lược gì gì đấy, thì tôi cũng không thích là cái chuyện ấy, bởi vì là qua chuyến đi ấy tôi chỉ thấy là một cái điều là quá lệ thuộc, càng ngày càng lệ thuộc Trung Quốc mà thôi. Còn nếu mà giả sử đi Mỹ thì đi Anh đi Pháp này khác, đi các nước Tây Âu khi chúng tôi để rồi ký những cái hiệp định này khác, hiệp ước này khác, cái thứ thì chúng tôi lại hoan nghênh. Nhưng mà chúng tôi bởi vì là làm sao, bởi vì là thực ra nó thì cái Trung Quốc đối với Việt Nam ấy, thì dân Việt Nam mình là quá cảnh giác rồi. Đấy, nó chẳng có mang lại một điều gì tốt đẹp cả.
Có một phần nào
bây giờ là còn là cái chuyện mà bảo là những cái sắc lược của các ông ấy thì đã tất nhiên rồi, thì là con người ta thì một cái nước nhỏ đối với cạnh nước lớn thì là vẫn phải có một cái gì đấy, nó có một cái sắc lược gì đấy, một cái chính sách hoặc là một sắc lược trong giai đoạn cụ thể, nó mềm dẻo nhưng mà mềm dẻo nó phải kiên quyết đấy, chứ còn không phải là mềm dẻo mà càng ngày càng lợi thuộc, thì chúng tôi rất là lo ngại cho cái tương lai của đất nước. Nên giờ bây giờ Philippines chẳng hạn ấy, họ cũng kêu gọi cả dân ủng hộ tổng thống, toàn dân ủng hộ tổng thống, nhưng bây giờ mà tôi rất mong lãnh đạo Việt Nam kêu gọi dân Việt Nam ủng hộ là Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam, trong vấn đề là đối với trước cái sự gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, trước mắt ở Biển Đông, và lâu dài là vấn đề là thôn tính Việt Nam. Thì tôi chỉ mong nếu điều thế để tôi ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam. Nhưng thực ra nói đấy, nó đã không được như vậy, mà tôi cũng nhìn thấy cái chuyện mà ở Philippines như thế, chúng tôi cũng rất là biết so sánh và cũng rất là mong muốn được như vậy. Và chúng tôi phải có một cái sự so sánh nhất định, mặc dù chúng tôi trình độ nó không phải là cái đồng vĩ mô như các ông ấy, nhưng mà ít nhất là những cái chuyện như thế thì con mắt thường vẫn cũng nhìn thấy được.
Anh có nhắc đến vấn đề mà đi Trung Quốc đi thế này thế kia ấy, ngày xưa ấy, lúc tôi còn trẻ anh ạ. Chúng tôi vẫn nói chuyện vui với nhau là đường nào nó cũng dẫn tới La Mã cả. Bây giờ ấy thì tôi nghĩ là bên Tàu cũng như bên Việt Nam, chúng ta gần nhau, gần hai cái nước nó gần nhau, chúng ta nói chuyện về hai nước của mình đi, nước Việt Nam của mình với nước Tàu đi, thì nó dễ là đường nào bây giờ nó cũng dẫn tới Hoa Kỳ cả anh ạ. Ở thành phố nơi tôi ở Dallas, anh đi ra đảng, anh đi các quán ăn, chỗ nào cũng nhìn thấy tất các du sinh cả, mà tất cả các du sinh đều, chúng tôi hỏi ra đều là con các ông lớn, con các viên chức đầy tiền, đầy quyền tại Việt Nam cả. Có một cái điều tôi muốn hỏi anh, cái suy nghĩ, cái việc này nó cũng đã xong rồi. Trước cái Đại hội Trung ương 6 và Đại hội Trung ương 7 ấy, người ta nói chuyện về đến hai phe, một phe là ông Nguyễn Tấn Sang và một phe Nguyễn Tấn Sang ông Nguyễn Phú Trọng, một phe nữa là Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng. Hai con gà của ông Nguyễn Phú Trọng ấy, đưa ra để về Bộ Chính trị là ông Vương Đình Huệ và ông Nguyễn Bá Thanh đều thất cử cả. Và hai con gà của Nguyễn Tấn Dũng đưa ra đều đắc cử cả, đó là Nguyễn Thiện Nhân và cái gì đó Kim Ngân, cái gì Nguyễn Thị Kim Ngân gì đó. Cái điều suy nghĩ của các anh ngồi trong quán cà phê Việt Nam có vậy, có phải là phe Nguyễn Tấn Dũng đã thắng phe Nguyễn Phú Trọng hay không, thưa anh Nguyễn Tường Thụy? Thưa anh Nguyễn Tường Thụy ạ. Anh Nguyễn Tường Thụy, anh nghe được tôi không anh? Thưa anh Nguyễn Tường Thụy ạ.
Vâng, anh nói tiếp đi ạ.
Anh nghe được tôi không ạ?
Vâng, tôi nghe được ạ.
Ông Tô Hải, ông nói với tôi là chúng nó chẳng có phe nào cả, chúng nó cùng là một nữ với nhau cả. Tôi muốn đặt câu hỏi với anh là cái việc của ông Vương Đình Huệ và Nguyễn Bá Thanh bị thất cử vào Bộ Trung ương Chính trị, và ông Nguyễn Thiện Nhân gì đó với bà Nguyễn Thị Kim Ngân gì đắc cử, có phải đó là một sự thắng bại giữa ông Trọng với lại ông Nguyễn Tấn Dũng hay không?
Tôi hiểu như vậy, còn không biết có chính xác hay không nữa. tức là thế này, tức là một sự thất bại của ông Nguyễn Phú Trọng và ông anh bảo Nguyễn Tấn Dũng thôi à? Không phải, ông Nguyễn Tấn Dũng. Tôi nghĩ không phải là như vậy. Tôi nghĩ không phải là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng.
Ông Tô Hải, ông có nói với tôi cách đây 2 tuần, ông nói là chúng nó chẳng có bè nào, chúng nó chẳng có phái nào đâu, chúng nó cùng một lũ với nhau cả, chẳng có thằng nào thắng, thằng nào thua đâu, nó cùng một lũ với nhau cả. Về cái việc mà anh có nhắc đến phần đầu ấy, tôi xin đề cập đến qua một chút xíu. Và tuần trước tôi có nói chuyện với anh Nguyễn Chí Đức, anh có nhắc đến hai em mà cái tâm tình thương mến tôi nghĩ là anh dành cho các em, cũng như chúng tôi đồng bào trên toàn cầu dành cho hai em Phương Nguyên và Đinh Nguyên Kha, và bây giờ người anh nữa là Đinh Nhật Nguyên gì đó, Nhật Nhi gì đó.
Đinh Nhật Huy là mới bị bắt sau Phạm Việt Đào.
Dạ.
Là anh trai của Đinh Nguyên Kha, mà Đinh Nhật Huy là chuẩn bị cưới vợ, đã một đống thiếp đã làm, đã chuẩn bị xong rồi, không biết bây giờ không biết xử lý thế nào.
Những người làm
ở đang nói Đinh Nhật Huy đây anh ạ.
Dạ.
Vâng.
Đinh Nhật Huy, nhưng mà tôi muốn hỏi anh là những cái tâm tình của các anh ấy, những người trí thức ở trong nước, những người làm truyền thông ở trong nước ấy, các anh có cái tâm tình gì về hai cái bản án mà họ dành cho hai em bé này không, thưa anh Nguyễn Tường Thụy?
Bản án về của cháu Nguyễn Phương Nguyên và cháu Đinh Nguyên Kha thì tôi đã viết được khoảng 14-15 bài gì đấy.
Dạ.
Trong cái vụ này là một cái tôi đã có một cái thái độ là trả lời dứt khoát, nói năng dứt khoát về vấn đề là cái bản án tại nhà cháu, là đây là một cái chuyện bắt các cháu vào tù, là bắt cháu vào tù hoan, mà cho đến bây giờ tôi vẫn khẳng định rằng hai cháu là vô tội, bởi vì là các cháu là chống Trung Quốc thì nó cũng chả có vấn đề gì gọi là tội trạng cả. Và và những cái bằng chứng họ đưa rất là mơ hồ, nó không phải là tội chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phải là tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đấy, theo điều 88.
Dạ, thưa anh Nguyễn Tường Thụy, anh Nguyễn Tường Thụy có được nghe tôi không ạ? Thưa anh Nguyễn Tường Thụy ạ, anh còn nghe được tôi không ạ? Thưa anh Nguyễn Tường Thụy.
À vâng ạ, tôi đang ngắt một cuộc gọi ở cái máy kia.
Dạ dạ, cái việc mà suy nghĩ của anh ấy. Theo cái kiểu mà chúng tôi gọi là tam đoạn luận chẳng hạn, tao là nhà nước Việt Nam, là anh em với nhà nước Tàu, hữu nghị 16 chữ vàng là 4 tốt, mày chỉ Tàu, mày chống Tàu tức là mày chống tao, mày chống tao tức là mày chống Tàu, thì nó đi tù. Cái điều đó suy nghĩ của tôi rất là đơn giản như vậy, tôi nghĩ nó đúng đấy anh ạ, tôi nghĩ nó đúng đấy. Bây giờ chúng ta vào những giờ phút cuối, tôi biết anh có gặp nhiều trở ngại về vấn đề truyền thông, âm thanh không được rõ lắm. Chúng tôi xin dành lại một đôi phút, anh có điều gì muốn tâm tình thêm với toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu, thưa chúng tôi mời mời anh Nguyễn Tường Thụy.
Vâng, tôi thì cũng không có vấn đề gì cả. Thực ra nói thì tôi làm việc, tôi biết cái gì đấy, tôi làm gì đấy thì cũng xuất phát từ cái tâm huyết của tôi đối với chức vận mệnh mạng của đất nước và đối với một cái sự một cái công lý. Thực ra nói tôi cũng, thực ra nói thì là cái sức của tôi ấy, và tôi cũng chả có gì cái tham vọng gì hết. Tôi cũng chỉ mong rằng là chính cái luật pháp, một cái nếu mà ở đây gọi là thôi cứ chấp nhận đảng lãnh đạo đi, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đi, cứ chấp nhận nhà nước này đi, nhà nước này đi, thì là cái quan trọng nhất là một cái nhà nước mà đã đặt pháp luật thì là phải tuân theo pháp luật. Cứ cho là tôi không thích thì những cái điều 4 hoặc là những cái về vấn đề là đảng lãnh đạo, tôi cứ cho là tôi không thích về vấn đề là đất đai, về vấn đề là quốc hữu hóa, vấn đề sở hữu đất đai là sở hữu toàn dân đi, tức là sở hữu nhà nước đấy, tức là sở hữu nhà nước đấy, cứ cho là không thích những cái điều khoản đấy đi, thì mà cứ gọi là kể cả những điều khoản đấy, nhưng mà nếu mà làm đúng pháp luật của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra thì là cũng có lẽ rằng cũng làm đúng, cũng đã phải nói là tất nhiên là không phải là điều tốt hoàn toàn, nhưng mà vẫn cứ đỡ khổ hơn bây giờ. Rất khổ hiện nay là họ lạm dụng chính vì điều luật mà họ đưa ra và lạm dụng chính điều đấy để mà làm cho dân khổ, để mà cấm đoán chúng tôi là bảo vệ chủ quyền đất nước, cấm đoán chúng tôi là phản biểu tình chống Trung Quốc. Những cái điều đấy là tôi hoàn toàn bất bình, là khi mà đã gọi là dù pháp luật tiến bộ hay lạc hậu, tôi cho là pháp luật Việt Nam hiện nay là không phải là pháp luật tiến bộ, nhưng dù như thế thì vẫn phải tôn trọng, kể cả nhà nước, kể cả nhân dân phải tôn trọng. Nhưng hiện nay pháp luật là đang bị những cái cơ quan của nhà nước, đấy, công an rồi thì là chính quyền các cấp là đang trà đạp lên, mà dân nhân dân rất là khổ và khóa mồm khóa miệng của những tiếng nói yêu nước lại, thì điều đấy là điều khiến tôi rất bức xúc. Chứ còn nói thực với anh, chứ còn mấy cái thằng blogger như chúng tôi ấy, là làm sao mà có thể là lật đổ được cái gì, hoặc chống phá được, lật đổ được cái chế độ này. Và tôi cũng chẳng nghĩ được cái trong cái chuyện ấy thế, nhưng mà hiện nay là cái bất bình của chúng tôi là rất là tôi cảm thấy là rất là lớn, bởi vì hàng ngày tiếp xúc với cái sự thống khổ của nhân dân nó kinh khủng lắm. Và một cái khi mà trực tiếp mà biết mà đã thấy người dân oan như thế nào rồi, thì thấy họ nguyện khổ, không có ruộng đất, không có ruộng đất sẽ sống như thế nào, cảm thấy nó khổ vô cùng. Thì chúng tôi chỉ cất và trong phạm vi cất tiếng nói lên, trong phạm vi là pháp luật cho phép thôi, thì là cũng không được đâu, không được đâu. Và biết đâu được cái chuyện mà chúng tôi làm được cái gì vậy, hết sức tránh những cái điều gì vi phạm đến pháp luật. Thế nhưng có thể là họ thích thì là cái chuyện mà tù đầy, cái chuyện đấy đến là một điều đơn rất sức đơn giản, cho nên tôi nghĩ là nó mong manh lắm.
Thưa anh Nguyễn Tường Thụy, cách đây mấy chục năm khi tôi phải rời khỏi quê hương Việt Nam thân mến của anh, của tôi. Ở Hoa Kỳ này tôi đã viết cho tôi một cái chuyện về cuộc đời tôi, là lấy cái tên là Đường Cùng anh ạ, Đường Cùng. Không còn biết làm cái gì nữa, không còn biết suy nghĩ gì nữa khi mất hết tất cả thưa anh. Nhưng thực ra thì đối với tôi, đối với đất nước Hoa Kỳ này, đó, cái chuyến đi của tôi, chuyến đi ra khỏi Việt Nam không phải là đường cùng anh ạ. Mảnh đất của quốc gia Hoa Kỳ mà nơi tôi đang sống, và cũng có khoảng gần 2 triệu người Việt Nam đang sống tại đây. Mảnh đất này nó cũng xưa như trái đất vậy. Nhưng mà nước Hoa Kỳ thì còn rất trẻ, bởi vì nó được hình thành bởi mọi người từ mọi nơi khác biệt thưa anh. Chúng tôi đến đây từ mọi chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, từ miền núi cao cho đến bờ biển sâu, và cùng thắp sáng lên một niềm tin bằng tài năng và sự tự tin của chính mình, đơm kết lòng can đảm, cùng nâng đỡ nhau, cùng tranh đấu xây dựng cho những gì tốt đẹp cho một quốc gia Hoa Kỳ mới có mấy trăm năm thôi. Vậy mà nhìn lại mảnh đất hình chữ S ngày xưa tôi đã học, anh đã học, so ra nó chỉ bằng 1/3 cái diện tích của tiểu bang Texas thôi. Trăm con trăm trứng cùng một bọc mà sao bây giờ chúng ta lại phải thương với nhau, nói với nhau là trăm con trăm hạt cát rời? Vì chủ nghĩa tam vô hay vì lòng người lãnh đạo? Vì lòng người lãnh đạo đội nốt con người, nhưng mà lòng cầm dạ thú, sống theo đảng cộng sản, thống theo chủ nghĩa tam vô. Tôi nghĩ đối với nước Hoa Kỳ đã sống với trời, sống với đời, vì trời ban cho sự khôn ngoan, ban cho trí thức, ban cho niềm tin, niềm vui cho người nào, cho dân tộc nào làm đẹp lòng lòng thượng đế. Thưa anh Nguyễn Tường Thụy, đi ngược lại với dòng lịch sử anh học, tôi học. Năm 1979 trước công nguyên, An Dương Vương để mất nước là do mất lòng dân. Một vị vua đứng đầu một quốc gia và mà tin vào kẻ thù thì mất nước thì là một điều không thể tránh khỏi. Năm 1406, nhà Hồ mất nước cũng vì mất lòng dân. Nhà Minh truy bắt cha con Hồ Quy Ly, chính những người ở trong nước đã chỉ điểm cho Hồ Quy Ly, cho nhà Minh bắt Hồ Quy Ly. Năm 1788, Lê Chiêu Thống cầu viện Mãn Thanh sang giày xéo quê hương cũng vì mất lòng dân. Và hôm nay cũng vì mất lòng dân. Những bài học lịch sử người con dân Việt Nam như anh và tôi, như 80 triệu người, không bao giờ quên đâu thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Chúng tôi thay mặt cho toàn thể anh chị em chưa trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cảm ơn nhà báo Nguyễn Tường Thụy rất là nhiều. Mặt gặp nhiều, chúng ta gặp nhiều trở ngại khó khăn về kỹ thuật, anh vẫn đến được với chương trình trong một thời gian rất là dài. Xin cầu chúc mọi sự an lành và hạnh phúc đối với anh và chị nhà. Chúng tôi cũng xin cảm ơn cô Quỳnh Như của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN Dallas. Anh Tâm Án, anh Việt Hải, chị Hải Đào Buồng thuật diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới trong tâm tình của người Việt Nam, con lạc cháu hồng trên khắp bốn phương trời. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, và xin thay mặt đài Radio Sài Gòn 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Nguyễn Tường Thụy, và mến chúc quý vị và mọi thính giả một ngày như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.